Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 19, từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, người kia mua của người láng giềng một mảnh đất. Khi đào đất để đổ nền nhà, người đó tìm được một hũ vàng. Vốn là người lương thiện và thành thật, anh mang hũ vàng qua nhà người láng giềng và nói: Đây là hũ vàng tôi tìm thấy trong mảnh đất ông đã bán cho tôi. Tôi mua đất chứ không mua hũ vàng này. Vậy tôi xin trả lại hũ vàng cho ông. Người láng giềng cũng lương thiện không kém. Ông không nhận hũ vàng và giải thích như sau. Khi bán miếng đất ấy cho anh, tôi đã có ý định bán tất cả những gì chứa trong đó. Vậy hũ vàng là của anh. Hai bên cứ nhường nhau mãi, cho đến tối mà vẫn chưa có ai chịu nhận hũ vàng. Rốt cuộc, cả hai đồng ý tạm ngưng tranh luận, hẹn hôm sau bàn tiếp. Nhưng qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hai người gặp lại. Người mua đất liền nói: Tôi đã suy nghĩ kỹ lại, thì thấy lời ông nói hôm qua quả là chí lý. Tôi đã mua đất của ông, tất nhiên mọi sự trong mảnh đất ấy đều thuộc về tôi. Người láng giềng cãi lại: Không phải thế. Hôm nay tôi đã xét kỹ, thì thấy lời hôm qua rất xác đáng. Anh không thể nào mua món đồ nào mà chính anh không có ý định mua. Anh chỉ mua đất chứ không mua vàng. Hãy trả lại hũ vàng cho tôi. Hai người cãi nhau dữ dội. Từ đó, họ không còn là láng giềng tốt của nhau nữa, mà trở thành địch thủ của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, tính tham tiền không chỉ làm cho hai người, từ một người thánh thiện trở nên một kẻ tội lỗi, mà còn làm tan biến một tình bạn tốt đẹp giữa hai người. Họ đã trở nên thù địch. Tính tham tiền không phải là nết xấu, mà xấu hay không là do ở chỗ con người biết đâu là giới hạn trong việc kiếm tiền hay không. Tham tiền có thể là động lực tích cực để giúp nhiều người làm việc hăng say hơn, tập trung hơn, giúp họ quan tâm hơn đến việc nâng cao tài chính của mình để lo cho bản thân, gia đình và làm đẹp xã hội. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi. Tư tưởng tham tiền đó đôi lúc khiến người ta trở thành những cỗ xe kiếm tiền không phanh, không biết khi nào nên dừng lại, khiến họ phớt lờ nhiều giá trị sống tốt đẹp của con người, bất chấp luân thường đạo lý. Tham lam tiền bạc bất chính để được giàu có là nguồn gốc của tội lỗi. Con đường làm giàu chân chính nhất định không thể có những tính cách như vậy. Muốn sống cuộc sống tốt đẹp hơn, bình an hơn, nhất định không nên thỏa hiệp với tính cách như thế. Do đó, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến vấn đề người giàu có khó vào nước trời. Sở dĩ Chúa Giêsu đề cập đến vấn đề này là vì chàng thanh niên giàu có đã không chấp nhận từ bỏ mọi của cải và bước theo Ngài. Sự ham thích của cải đã làm cản trở con đường anh đến với Chúa, con đường bước đi theo Chúa. Thật ra, cái nguy hiểm không phải là chính sự giàu có vật chất hay tinh thần, mà ở lòng người ta. Cái nguy hiểm ấy luôn cám dỗ và rình rập mọi người. Lạy Chúa Giêsu, lời cảnh báo của Ngài cho các môn đệ cũng là lời cảnh báo cho mỗi người chúng con. Đôi khi, tính tham lam tiền bạc đã làm cho chúng con bất chấp những điều Chúa dạy, để sao cho kiếm được thật nhiều tiền, sao cho mau giàu có. Thậm chí, chúng con bỏ cả việc đọc kinh cầu nguyện, bỏ cả ngày lễ Chúa Nhật. Xin cho chúng con biết làm ăn chân chính và năng cầu nguyện, hầu chúng con có thể làm cho thế giới đẹp hơn, bình an hơn và đạt được sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người tín chung với Chúa. Amen.
Phận người tranh danh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Mọi cám dỗ vượt trên mọi thách đố, xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ.